Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 4 năm 2018. Đây là bài pháp số 14 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Sư gặp cái sự cố là sư đi nha sĩ. Người ta báo cho sư biết là hàm răng sư nó bị nhiễm trùng dữ quá, là tại vì cái hàm răng giả nó, khi mà nói chuyện là khi mà nhai nó va chạm chảy máu bên trong. Thành ra mà bác sĩ khuyên là bây giờ đừng có đeo răng giả nữa, để răng xuống mà cười không răng cho nó vui. Thành ra mà mới được có mấy ngày trở thành quốc tịch Tây, gọi là Mr. Hundred, Hundred là hết răng quý vị. Tại vì mình đang nói về cái sự già nua tuổi tác, sẵn có một cái cuốn sách này mà xuất bản tại Việt Nam, gọi là Bí Quyết Dưỡng Sinh Có Người Có Tuổi. Ở trong này người ta có một cái đoạn nói về cái người lớn tuổi ở bên Mỹ đó quý vị. Mắt mờ tai điếc lưng còng, bây giờ thêm súng răng nữa. Xã hội Mỹ có đời sống rất cao, người có tuổi được nhà nước trợ cấp. Nhưng bác sĩ này chắc là bác sĩ tâm thần quá, mà ra một cuốn sách có cái tựa đề là Sống Thế Nào Trong 365 Ngày Của Một Năm. Ông này ông tên là Schindler. Bác sĩ Schindler phát hiện rằng chưa có thời nào của lịch sử loài người mà tuổi già bị bao vây vì những căng thẳng như thời buổi này. Sư đọc cái bài này là tại vì có một vị hành giả thưa với sư là có một sư cô ở Phước Sơn cũng một thời gian khá lâu rồi, có dịp đi Miến Điện. Bây giờ tuổi lớn tuổi rồi, bệnh hoạn, sắp chết, bây giờ phải sợ chết kia lắm. Thì mình nghe đây là không phải là cái tâm trạng riêng của những người ở bên xứ này, mà ở bất cứ ở đâu cũng vậy. Người lớn tuổi thì nó có nhiều cái căng thẳng quá. Căng thẳng là tại vì mình thiếu tu đó, chống gì trơn. Ở Mỹ kiếm việc làm khó khăn từ tuổi 45 trở đi. Bắt đầu 45 tuổi là quý vị kiếm việc là khó rồi, không ai thuê quý vị nữa, họ chỉ muốn thuê người trẻ mà thôi. Cho nên nhiều người không thể kiếm sống được ở vào tuổi về hưu 65 tuổi, có khỏe mạnh nữa thì kiếm ăn cũng rất là khó. Bởi vì cái khuynh hướng bây giờ là ta chỉ thuê những người mà trẻ tuổi và năng động. Ở Mỹ 1/3 người già, tức từ 65 tuổi trở đi, không có một cái thu nhập riêng tư nào cả. 70% có thu nhập thấp, kể cả tiền cứu trợ cho người già. Người già nghèo chỉ đủ tiền để nhét một cái gì rẻ tiền vô bụng, chỉ có một cái xó ở để chui vô chui ra, thay vì phải nằm ngủ giữa trời trong những cái thùng giấy cạc tông. Nếu mà quý vị có được một cái căn nhỏ nhỏ, ít chắc là gỗ hay là xi măng, để quý vị mà ban đêm phải mặc ảnh lẻo nắng nôi, thì mình hãy nghĩ rằng mình là cái người kia bằng là có phước đi. Tại vì quý vị nghe này, người già nghèo chỉ đủ tiền để nhét vô một cái gì rẻ tiền vào trong bụng. Xứ Mỹ là cái xứ mà đâu có thiếu đồ ăn, nhưng mà không có tiền thì phải mua những cái thứ rẻ tiền nhất. Và dĩ nhiên thì bên Mỹ không có cái nào mà ngộ độc như Việt Nam, là bởi vì cái vấn đề mà kiểm soát về thực phẩm người ta rất là chặt chẽ. Không ai có quyền là trồng cây rồi đem ra chợ bán như tại Việt Nam. Tất cả đều phải được kiểm nghiệm đàng hoàng, có giấy chứng nhận của Bộ Y tế hay là của Sở Vệ sinh của thành phố rồi mới được mình sinh hoạt. Tuy nhiên mà người ta cũng thấy rõ ràng là đối với người lớn tuổi thì không thể nào mà ăn những cái mà ngon được, những cái nào mà rẻ tiền rồi ăn để mà sống mà thôi. Người già lo đủ thứ chuyện, họ lo cái gì? Họ sợ bệnh tật, họ sợ gì nữa? Họ sợ chết chắc. Có ai ý thức được cái cô đơn mà người già cảm sợ lúc hoàng hôn xế bóng không? Chẳng không có một ai để ý tới, không một chút tình thương của ai cả, con cháu bỏ đi hết rồi. Giờ nó lớn, nó có gia đình, nó tự lập rồi. Cầu mong ở tại Việt Nam thì không có đến nỗi ở trong cái tình trạng như vậy, nhưng mà cái khuynh hướng của đô thị hóa, kỹ nghệ hóa thì nó làm cho cái người trẻ tuổi ra khỏi nhà rất là sớm. Thế ở trong các cái làng xóm Việt Nam bây giờ là toàn người già không à, người trẻ phải là đi chỗ khác để mà đi theo công ăn việc làm của mình. Con cái thờ ơ với thân phận của ông bà cha mẹ. Ngày xưa có truyền thống giáo dục nghiêm khắc, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu vốn là đạo con, nên bằng bất cứ giá nào con cái cũng tự thấy phải có nghĩa vụ chăm lo và tôn kính cha mẹ cho đến khi các ngài khuất núi. Ngày nay thường thấy ở Mỹ nhiều con cái rút lui chẳng có một chút băn khoăn nào khi cha mẹ biết rằng khi cha mẹ đã được hưởng trợ cấp của nhà nước nếu có, và là nếu có chăng nữa thì chỉ là một thiến thiến thở ra nhẹ nhõm trút đi một gánh nặng. Ngày càng nhận qua quý vị ha, con cái ngày hôm nay không có những đã không có biết giúp đỡ cha mẹ rồi, mà khi mà nghe cha mẹ được lãnh tiền già, được lãnh lừa tiền trợ cấp của nhà nước là thôi khỏe quá rồi, đau ốm bệnh hoạn là thảy vô trong nhà thương, bây giờ mà lú lẫn mà quên trước quên sau nữa là bỏ vô trong nhà già, con cái cụi tay không có trách nhiệm. Sư thế về tới Việt Nam sư cũng có nghe một vài câu chuyện đó, có những người lớn tuổi con cái nó cõng vô nó để mấy trong mấy cô nhi viện hay là mấy cái nhà già để đó, rồi nói cho mẹ con ngồi đây một chút chờ rồi con đi ra ngoài bao thuốc rồi con đi gọi điện thoại làm gì đó không biết, rồi cái đi luôn để bà cụ ngồi đó khóc lóc quá trình. Thế nhưng đối với người già, sự kết thúc này lại vô cùng đau xót. Nếu nhà nước có cho tiền, con cái nó thở ra nhẹ nhõm, người già cảm nghe đau khổ quá, sự kết thúc này lại vô cùng đau xót. Họ nhớ lại cái thời mà những đứa con còn hoàn toàn dựa vào họ, mà còn đòi hỏi họ ở biết bao nhiêu sự chăm sóc tỉ mỉ. Các bậc cha mẹ đã yêu thương con cái và bây giờ ai đền bù lại kho báu tình thương trìu mến đó? Đấy là một cái người không tu là phải suy nghĩ như thế này. Ở đây xin muốn mở ngoặc để xin nhắc nhở quý vị là người tu tập thiền sinh. Trong một quá trình rất là dài, mình lo lắng cho con cái mình rồi, mình làm cái bổn phận làm cha, bổn phận làm mẹ. Và bây giờ nó có trả hiếu không trả hiếu thì mình cũng phải đành chịu thôi à, mình chấp nhận cái chuyện đó. Bởi vì cái trào lưu của cuộc sống nó như vậy mà, mình đòi hỏi con mình nó có hiếu sao được. Bởi vì cái người mà bậc cha mẹ mà yêu thương con cái thì muốn cái sự đền bù. Còn cái người mà có tu tập, cái người hiểu hiểu cái vạn pháp thế gian nó phải vận hành theo luật lệ tự nhiên của nó thì không mong cầu chi hết. Các vị ấy sẽ làm hết sức mình thương con, giúp đỡ, chăm sóc nó, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đầy đủ hết. Thì cha mẹ không có như thế này. Các bậc cha mẹ đã yêu thương con cái và bây giờ ai đền bù lại kho báu tình thương trìu mến đó? Nếu mình là người có tu mình không mong cầu cái gì hết trơn. Con nó thương mình, nó giúp đỡ mình cảm ơn nó. Còn nó không nữa thì mình đành chấp nhận rồi. Sự chấp nhận sẽ lên rất cao nếu các bạn có tu tập, có trí tuệ, hiểu rằng nó không phải là nhân duyên nghiệp lực à. Chúng ta đừng nghi ngờ rằng đã có quá nhiều cụ già mà trái tim bị vò xé khi bị ruồng bỏ trong số phận tuổi buồn. Nhưng chính con cái không phải là kẻ duy nhất có tội, mà tất cả trong xã hội đều có tội, vì tất cả đã cho người già như là trở ngại của cuộc sống hiện tại. Nếu bạn là già rồi thì bạn không có sản xuất nữa, bạn không có lao động được nữa, bạn trở thành là cái kẻ ăn bám trên xã hội. Ở các xứ Tây phương người ta có cái quỹ hưu bổng, ngay từ khi mình trẻ mình đi làm là người ta đã bắt mình đóng những cái số tiền như thế nào đó để khi mình về già mình có được số tiền để mình sống. Đó, tại Việt Nam thì không có cái nhờ con cái. Chỉ có khi nào ở trong một cái xã hội mà con cái nó biết thờ cha kính mẹ, chăm lo và tôn kính cha mẹ là nghĩa vụ thiêng liêng của các con, nó hiểu như vậy thì cha mẹ đỡ khổ. Còn ngược lại mà nếu mà nó theo cái chạy theo Tây phương, nó coi là nó lo chỉ biết lo lắng cho gia đình của nó thôi, thì chắc chắn là cha mẹ đau khổ lắm, mà cha mẹ không tu mới đau khổ thôi, có vậy không? Mình cầu mong rằng những người tu tập có tu có hành thiền có hiểu có trí tuệ sẽ hiểu rằng là nhân quả vận hành mà. Ngày hôm nay mà nó bỏ mình như vậy tức là mình cũng đã bỏ bê cha mẹ mình trong một kiếp nào đó, bây giờ mình phải lãnh cái hậu quả như vậy à. Vì vậy cũng có buồn có khổ đó, nó không buồn không khổ là chuyện vô lý, có buồn có khổ đó, nhưng mà biết biết quan sát tâm mình. Thì cũng giống như bây giờ đó, mình tới tuổi lớn tuổi rồi thì nó phải già, nó phải yếu, nó phải đau ốm bệnh hoạn hoài. Nếu mình không chấp nhận, mình bực bội, mình khó chịu, mình sân hận thì mình chỉ làm khổ mình thôi à, chứ mình làm khổ ai đây? Vì vậy thầy của sư ngài hòa thượng Usiranda ngài thường nói rằng là cái phương pháp tứ niệm xứ này nó rất cần thiết cho người lớn tuổi này. Người lớn tuổi phải tập cái thiền tứ niệm xứ này, quán cái tâm mình hoài, để tâm thấy tâm mình suy nghĩ như thế nào, cảm thấy tâm như thế nào. Ví dụ bây giờ mình sợ chết, phải quan sát cái tâm 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 sợ đó, rồi mình nhắc nhở mình có ai sống đâu, có ai sống mãi không? Đức Phật cũng phải ra đi mà, 80 tuổi Đức Phật cũng chết mà. Như vậy cái sự chết là gần như là tất cả mọi người đều phải 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 chấp nhận hết, là nó phải tới à, không trừ một ai hết trơn. Bây giờ vấn đề là mình sống làm sao này, mình làm những cái chuyện phước đức này, mình vun bồi cái phước đức của mình để mình ra đem cái đó làm tư lương, mình đem đi theo chứ. Đức Phật nói như vậy, Đức Phật dặn mình vậy đó. Thân như ngọn lá vàng bên bờ ranh quải chết, tử thần đang đứng đợi, sao chưa có hành trang? Đức Phật hỏi, hành trang của con ở đâu? Chữ thần đang đứng đợi đó. Mà hành trang là cái gì? Hành trang đâu có phải là cơm gạo áo tiền đâu ha. Hành trang là phước đức của mình tạo, những cái chuyện tốt mà mình làm trong kiếp sống hiện tại này. Thầy Thư Sừng sẽ nhắc nhắc lại nhất cách chư tăng á, quý vị bây giờ đang còn khỏe, còn trẻ, sức khỏe còn dồi dào, trí óc còn minh mẫn, cố gắng tu tập. Tại vì khi mình lớn tuổi mình không biết mình như thế nào. Quý vị tưởng tượng khi mà mình lớn rồi, bây giờ mình đi không được nữa, mình nằm đó, mình ăn chỗ, mình đi cầu một chỗ, trời ơi nó khổ biết là bao nhiêu, có vậy không? Nhiều người nói rằng là tôi không sợ sự chết, tôi cầu mong cho chết nữa. Nói điều này cũng phải là đúng đâu quý vị. Một người mà có trí tuệ sẽ không mong cầu cái gì hết trơn. Người ấy không mong chết mà cũng không mong sống. Khi mà cái tuổi thọ nó chấm dứt thì ra đi thôi. Còn cái gì chấm dứt thì mình phải sống, và mình phải chấp nhận hết ở những cái điều kiện của sự sống. Không cần chi phải 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 mong cầu cái gì hết. Mong chết cũng khổ, mà mong sống mãi cũng khổ. Nhưng chính con cái không phải là kẻ duy nhất có tội, mà tất cả chúng ta trong xã hội đều có tội, vì tất cả đã cho người già như là trở ngại, cho người già là cái sự chướng ngại của cuộc sống của chúng ta. Người già héo hon tàn tạ trong rối loạn tâm thần. Trước đây phần lớn bệnh nhân được điều trị tại các trại tâm thần ở Mỹ là người trẻ và trung niên. Ngày nay cứ 10 người vào bệnh viện vì rối loạn tâm thần thì có 4 người ở tuổi 65 hay hơn nữa. Như vậy điều đó thấy cái khuynh hướng của người lớn tuổi nó không được chuẩn bị là tâm thần nó rối loạn cái lắm. Lo sợ đủ thứ chuyện. Những đoạn trích trên đây giúp cho bạn đọc suy nghĩ về thân phận bi đát của lớp người già ở Mỹ, và biết đâu cũng ở tại Việt Nam nữa. Tôi nhớ lúc mà sư trước khi đi tu, tôi thấy một ông cụ đó, cũng là bạn của bà con thân bằng tuyến thuộc của một cái bạn của sư đó. Ông này là một cái người rất là giỏi. Thì nghe bạn sư nói là cụ ở ngoài Quy Nhơn cái cụ sửa xe đó mà người ta đem xe tới đó, ông cụ nói rằng là đó anh đã đem đi khắp chỗ khác hỏi chưa, bởi vì anh tới tôi là tôi tính giá mắc lắm mà, nhưng mà tôi sửa là phải đi cho được, tôi đã hứa sửa đi được là phải đi được, nhưng mà anh phải trả một cái giá nào đó. Bây giờ anh hỏi trước đi, đi anh kiểm tra chỗ khác coi thử người ta tính ăn bao nhiêu, chứ còn tới với tôi là mắc lắm, mà tôi không có cái gì mà tôi không sửa được. Quý vị thấy nói ghê vậy, nhiều muốn đi tị nạn qua tới bên Phi Luật Tân cái gì rồi nằm bỗng rớt xuống, qua tới Phi Luật Tân rồi bạn sĩ cũng nói là ông cũng muốn ngồi yên, bây giờ xe đâu sửa, tại tị nạn thì xe đâu sửa, thì bắt đầu ông sống những cái nghề như là hớt tóc này, mấy áo mấy quần làm đủ thứ chuyện kiếm tiền. Một cái con người rất là năng động, một con người có nhiều rất nhiều óc sáng tạo, vậy mà khi mà ông nằm ở trên võng đu qua đu lại té xuống một cái, té này nó không phải là tại bất cẩn mà tại vì tai biến, một nửa người nó tê liệt. Vậy là từ đó lúc đó là cái tinh thần của bác cũng đổi xuống, ông phiền muộn, ông chửi bác gái rồi ông chửi mấy đứa con, chửi không có cái chuyện gì mà không chửi được hết trơn à. Cái cảnh tượng mà sư thấy là ông ngồi trước mặt cái tivi đó quý vị, hồi đó chưa có cái remote, và những năm 80 mà cũng cầm cái gậy mở tivi chọt chọt chọt, tivi nào mà chịu nổi, thấy không, chừng tháng là cái tivi nó hư, cái máy truyền hình nó hư. Thế là ông cằn nhằn, ông cào nhào, ông chửi rủa, ông nói là chú thấy không, con tôi nó không coi tôi ra gì, đi suốt ngày tôi nhờ nó mua dùng cho tôi cái máy truyền hình cho tốt tốt rồi, đem ba thứ rẻ tiền về bây giờ hư, mà thật ra đâu phải con, tại vì mà mình không có sử dụng một cách nhẹ nhàng thì nó mà hư. Từ đó tôi ngồi tôi nhìn ông, tôi suy nghĩ một cái người mà giỏi như thế này, một cái người mà nghề ngỗng không thiếu, cái điều kiện kinh tế họ đang sống rất là đầy đủ như vậy đó, vậy mà đùng một cái nó có sự thay đổi, thì bệnh hoạn nó tới, rồi bây giờ bơ vơ không biết nương tựa vào đâu, suốt ngày cái bắt đầu nó rối loạn tâm thần, cái chửi người hết người này tới người kia. Chú hỏi vậy chứ bây giờ mình ở bên Mỹ mình giỏi hơn ai đây, ngôn ngữ mình đâu có bằng những người mà sinh đẻ bên này, rồi nghề ngỗng của mình thì cũng chỉ làm đủ sống thôi, rồi một mai khi mình về già rồi đó rồi làm sao đây. Tự nhiên bắt đầu cái tâm nó suy nghĩ đến cái chuyện phải kiếm cái gì để mà nương tựa, mà chắc chắn vật chất là không nương tựa được rồi đấy, phải nhìn cái cảnh trước mắt mình thấy nè, bây giờ phải nương vào mà phải có một cái giá trị tâm linh nào để mình mương vô đó chứ, để mình giữ cái tâm mình cho yên ổn chứ. Sư không bao giờ suy nghĩ những cái chuyện như vậy, tự nhiên trong tâm nó nảy ra những cái như vậy à. Đó thì đến khi mà sư gặp ngài Hòa Thượng Kim Triệu á, đó thì trong cái buổi mà thân mật cái thầy trò nói chuyện là ngài chỉ cái thùng rác là nói ở bên Mỹ này đó người ta giàu quá đó, cái bao rác là tốt quá, bây giờ quý vị thấy Việt Nam cũng vậy, bao rác rất là tốt, còn bên miếng địa bên chỗ mà Ấn Độ sư ở gần mấy chục năm đó, một cái bao rác là người ta giặt tới giặt lui cho đến khi mà bao rác dạng khe người ta vẫn còn tiếp tục xài nữa. Nhưng mà cái người ở bên xứ này, xứ Mỹ này đó khổ quá đi, khổ quá là bị thiếu chánh niệm, tự nhiên nó sáng trong đầu lên, trời cái chánh niệm là cái gì mà hay quá vậy ha, chánh niệm là cái gì mà làm cho tâm của người ta bớt khổ à? Nghe rất là hay mà không dám hỏi, phải sợ ngài giảng nữa là chắc là mình không hiểu nữa, nhưng mà cứ nhớ trong tâm cái chữ chánh niệm, để đi đâu mà học được cái chánh niệm này đó, thì quý vị thấy đó, bắt đầu đời tu nó bắt đầu nó mở ra. Vì vậy các vị thầy cũng thường nói rằng là những cái gì nó xảy ra xung quanh mình đó, nếu mà mình là cái người mà có tu hành đó, mình nhìn vấn đề nó rất là tích cực, tự nhiên nó sáng trong tâm mình, nó hiểu là mình cái thái độ của mình phải như thế nào, phải làm cái gì, nó biết chấp nhận, mà chấp nhận cái sự khó khăn, chấp nhận những cái hoàn cảnh ở tại hiện tại. Ví dụ như suy nghe ông Tổng thống Mỹ Đen, ông Obama, quý vị chắc biết ông đó. Ông nói một câu hay quá. Khi người ta hỏi ông về cái thái độ của ông đối với những người đồng tính đó quý vị, thì ông trả lời một câu, ông nói rằng là đó, bạn không thay đổi được gì cái con người của bạn nữa. Nghĩa là bạn sinh ra như thế nào, bạn phải chấp nhận như vậy. Ba tôi là người Phi Châu, mẹ tôi là người Mỹ. thì da màu da tôi phải da cà phê sữa chứ không thể nào mà trắng được. Bản chất của bạn là một cái người nửa nam nửa nữ thì bây giờ bạn phải chấp nhận như vậy thôi. Và bạn làm cách sao này để từ ở cái chỗ mà bị người ta ruồng bỏ như thế này mà bạn đấu tranh học hành cố quyết làm sao để mà mình tiến thân, thì đây là cái điều quan trọng này, chứ không phải là bạn bạn như thế nào mà là kết tội bạn. Bạn không thể nói rằng là đây là một người Mỹ đen thì một người Mỹ đen là đủ thứ xấu. Không, có rất nhiều người Mỹ đen rất là tốt, họ rất là tình cảm. Tại vì sao? Tại vì họ không chạy theo vật chất, họ biết đối xử tử tế với những người xung quanh họ. Có những người Mỹ đen rất là sàm sỡ, là tại vì sao? Tại vì họ đẻ ra trong cái môi trường mà cha thì mà hút sách, mẹ thì bệnh tật, rồi nhậu nhẹt, con cái không được giáo dục, nó phải như vậy thôi. Ở Việt Nam sau chiến tranh, tình hình kinh tế xã hội sau chiến tranh, cái cuốn sách này không biết viết lúc nào, có lẽ là sau chiến tranh Việt Nam quá, 1993. Ở Việt Nam sau chiến tranh, tình hình kinh tế xã hội gặp không ít khó khăn. Vấn đề việc làm gặp trở ngại, trợ cấp xã hội thấp, thực phẩm thuốc men đắt đỏ đã làm cho tâm tư của lớp người có tuổi ở Việt Nam không kém phần băn khoăn. Mặc dù trong xã hội chúng ta, lòng hiếu thảo cổ truyền trong gia đình còn tương đối vững vàng, truyền thống yêu trẻ kính già, đoàn kết nhân ái hãy còn gắn bó mật thiết trên tình nghĩa đồng bào, lá lành đùm lá rách. Xã hội có tổ chức hội phụ lão, hội chăm sóc người già, nhưng dù sao cuộc sống của người có tuổi cũng đang đặt ra rất nhiều vấn đề đòi hỏi sự quan tâm của toàn thể xã hội. Theo ý sư, mình đừng có ngồi đó mình chờ cái sự quan tâm của xã hội quý vị. Dĩ nhiên mà họ giúp mình được thì tốt, nhưng mà mình phải tự đấu tranh này. Mình phải tu tập để mà mình chuẩn bị cái đời sống tâm linh của mình. Mình sẽ già mà chắc chắn như vậy, rồi cuối cùng mình sẽ đau ốm bệnh hoạn, rồi mình sẽ chết. Đây là một cái luật tự nhiên, phải vậy không? Nếu mà quý vị năm này như tuổi như xưa rồi mà răng còn trắng quá, mà đủ cả mười mấy chục cái, thì cái chuyện là chuyện ác đức rồi. Cái này là không. Người ta nói rằng là hay cái người già mà răng mà tốt quá là không để đức cho con cháu, mà sư cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà may ra là sư không có con nào hết trơn. Mình không chấp nhận những quy luật tự nhiên thì làm sao mình cho yên ổn này, phải không? Bây giờ mình lớn tuổi thì mình phải già, mình phải đau, mình phải chết. Mình phải biết chấp nhận điều đó. Mình cố gắng trong những cái lúc mà mình còn sống như thế này, mình cố gắng mình tu tập để mình vun bồi cái công đức của mình. Để khi mình chết đi rồi mình trở lại, mình sẽ rẽ là một người trẻ, thân thể hoàn toàn tráng kiện. Lúc đó nhờ cái phước đức của mình đã tu rồi, cái dư âm của những cái ngày mà tu tập như thế này nó tạo cái thiện nghiệp cho mình để mình tiếp tục mình tu nữa, chứ đâu phải mình làm kiếp này không thôi. Vì vậy không có cái gì mà quá trễ để cho mình tu tập. Cố gắng mình vun bồi công đức của mình sửa đổi tính nết của mình. Nếu mà quý vị một ngày nào đó mà quý vị sợ hãi đó, thì quý vị nghe những lời các vị thiền sư thầy của sư dạy, hãy quan sát cái tâm sợ hãi của mình, nhắc nhở mình rằng là có ai mà sống mãi đâu, mình phải chết mà trước khi chết nó phải đau, nó phải yếu từ từ, đặng rồi nó tắt ra, nó đi gần như là một cái quy luật tự nhiên vậy, mình cưỡng lại cũng được. Bây giờ quý vị sống bao nhiêu tuổi, cho 80 tuổi đi, phải vậy không? Mỗi ngày mà quý vị sống qua là quý vị còn có 60 này, quý vị còn có 50 này, quý vị còn có 40, 30, 20, giống như là nó có cái bản án sẵn rồi, đeo cổ rồi. Năm nào Tết là mình cũng chúc nhau mà sống lâu sắc đẹp, ăn vui sức mạnh, đủ thứ chuyện, phải không? Nhưng mà đâu có sống lâu được hoài được đâu. Thế gian mới thương hoài ngàn năm, chứ còn mình sống đâu có ngàn năm mà thương nhau được. Vì cái thực tế như thế nào mình phải chấp nhận. Và đây là cái thái độ của một người có tu tập, một người có trí tuệ. Điều kiện như khó khăn như thế nào, xã hội nó như thế nào cũng thành vấn đề. Hãy giữ cái tâm mình cho yên ổn. Bây giờ mình không dựa vào ai được hết trơn. Xã hội chưa chắc họ đã giúp được mình, mà mình dựa vô trong lời dạy của Phật này. Mình không tin ai cho mình tin được Phật mà, phải vậy không? Đức Phật chỉ luôn luôn chỉ cho con đường cho mình đi, ngài luôn luôn là một cái bậc sáng suốt đầy đủ tâm từ tâm bi nữa, chỉ cho chúng sanh được cái con đường cho bất khổ, đó là cái bổn phận của ngài mà. Thành ra bây giờ mình đừng có nương nó ai hết trơn, mình đừng có mong chờ như ông này biết rồi là xã hội sẽ là quan tâm tới, sẽ lo lắng cho mình. Mình lo mình giữ gìn sức khỏe của mình này, rồi mình giữ gìn cái tâm của mình cho yên ổn này. Sức khỏe tốt, tâm yên thì mình có chết nữa mình đi cũng rất là thoải mái. Thế còn mong quý vị chết cho yên ổn. Quý vị đi trước, quý vị nhắn nhớ người khác, ráng đi. Không phải mong quý vị chết đâu, tới số mà chưa chết cũng phải sống nhăn răng à. Ai vô sanh tử luân hồi, đây là một cái bài mà của một cái hành giả cũng ở tại ít nhiều lên đây Thiền viện Phước Sơn mới tu tập. Cô này nói nè: thưa sư, một lần con ăn món gà chiên, món mà con rất ưa, cho nên con cố gắng duy trì chánh niệm. Tôi chỉ trình vậy thôi, không biết ăn ở đâu, chắc có lẽ là cô đi tập thiền thì cô ăn cũng mình cũng không biết nữa, nhưng mà cô nói như vậy. Con duy trì chánh niệm trong khi con ăn cái món gà chiên là cái món con rất thích. Bỗng nhiên xúc động và muốn khóc. Sắp khóc, con tự hỏi tại sao khóc. Tại tâm nghĩ rằng tại vì miếng ăn mà cứ tới lui trong sanh tử luân hồi. Có lẽ tâm con nhắc con phải lo tu, chứ nếu cứ mãi chạy theo đi kiếm ăn thì sẽ sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, không thoát ra được đâu. Tự nhiên ăn cái tâm nó khóc à? Khóc là chắc có lẽ là nhắc, con này nói vậy. Vì cái miếng ăn này mà cứ phải đấu tranh, phải giành, phải việc, phải tạo bao nhiêu ác nghiệp. Tạo nhiều ác nghiệp thì phải tới lui mãi trong sanh tử luân hồi. Như vậy có lẽ là tâm con nhắc con, tâm thiện nhắc con, tâm tốt cứ nhắc con, chắc con rằng là phải cố gắng mà tu hành, phải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chứ còn không nữa thì cứ chạy theo cái miếng ăn này hoài là sẽ đau khổ. Thiền sư trả lời: nếu một hành giả biết duy trì chánh niệm miên mật, những tư duy đúng đắn này ưa sanh lên. Có thấy không, ăn ăn miếng gà mà có cái gì đâu, nhưng mà ăn trong chánh niệm, duy trì chánh niệm thì tự nhiên trí tuệ nó khởi sanh. Trí khởi sanh nhắc nhở mình về cái miếng ăn, nó là cái miếng tồi tàn đấy, nhưng mà không có không được, mình cần sống mà. Từ đến khi mình quên vì cái sự sống, vì cái sự sinh tồn, mà mình chấp bất chấp, mình làm đủ thứ mọi sự tội lỗi, thì hễ mà đã làm rồi, đã gieo nhân thì phải gặt cái quả, không làm sao được, thì phải tái sanh lại để trả cái nợ đó. Vì vậy vòng sanh tử luân hồi không có dài, nhưng mà vì phiền não tham sân si của chúng sanh làm cho sanh tử luân hồi nó dài. Tại vì mình tham này, tại vì mình sân này, nó rất là nhiều vị hành giả trình pháp đấy, khi nổi sân này, sân rồi đó nó dịu xuống chút rồi, suy nghĩ trở lại nó sân nữa. Là quý vị cứ tưởng tượng cả cuộc đời của mình nó cứ mang cái niềm sân hận ở trong tâm hoài, thì làm sao mà mình đi đâu được đây? Thấy sân thì cái tác ý nó rất là nhiều, mình phải trả với cái giá, bởi vì cái tâm mình nó cứ trạo tới trạo lui, nó suy nghĩ về đối tượng mà. Một lần suy nghĩ vậy là ý nghiệp nó tạo lên, và không chừng nếu mình không biết mà giữ cho kỹ thì hành động nữa, lời nói nữa. Nếu một hành giả biết duy trì chánh niệm miên mật, những tư duy đúng đắn này ưa sanh liền. Hiểu vậy rất đúng, nhưng khóc là không đúng chút nào. Cô hiểu vậy đúng ạ, sư khen cô á. Nhưng mà cô khóc là không được. Tại sao chúng ta khóc? Tại vì chấp tôi ta nên mới khóc. Ai phải đi mãi trong sanh tử luân hồi? Ta sẽ đi mãi trong sanh tử luân hồi. Ta sẽ khổ lắm vì sanh tử tử sanh, vì vậy ta mới đổ lệ. Quý vị thấy cái tâm mình nó nhanh kinh khủng không? Nghĩ tới sanh tử luân hồi nó ứa nó bắt ra liền. Mẫn thiền sư trong này ông nói: tại vì sao? Tại vì nó suy nghĩ về ta, nó chấp ta mà. Ai phải đi mãi trong sanh tử luân hồi, ta sẽ đi mãi trong sanh tử luân hồi. Ai sẽ khổ, ta sẽ khổ lắm. Ta sẽ khổ vì phải sanh rồi tử rồi sử rồi sanh, vì vậy mới khóc. Tâm si hay tà kiến rất nhanh, nhanh cực kỳ. Mới có một chút hiểu biết là vì tại miếng ăn này mà cứ tới lui mãi trong sanh tử luân hồi, là tâm si nó nhảy ra liền và nói rằng đúng rồi đúng rồi. Còn ai nữa? Còn chính cái ta này này, ta này đi mãi trong sanh tử luân hồi. Mới hiểu được một chút à, tâm si nó nhảy ra nó nói liền, rồi đó, tôi hiểu rồi đó, tôi biết rồi đó, tôi nhớ rồi đó. Bây giờ tôi mới nhận ra này, đó thấy không? Thì thật sự nói là phiền não nó nhảy ra rồi. Tức thì một chút trí tuệ mới khởi lên là phiền não nó nhảy ra, nó bóc cổ mình. Si đem tôi ta vào, si xưng tôi ta liền. Ai hiểu tôi hiểu, ai biết tôi biết. Tôi nhắc hết tất cả quý vị tu tập ở đây, trí tuệ của chúng ta không bao giờ đủ, vì ngã chấp luôn luôn chờ sẵn đó để nhảy vô xưng rằng tôi biết, tôi hiểu, tôi giỏi, tôi trí tuệ, tôi là người chân thật, tôi là người đạo đức, tôi rộng lượng, vân 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 vân, đủ thứ chuyện này. Không có tôi ta trong trí tuệ là pháp tự nhiên, vì tâm còn phiền não ngã chấp mới xưng tôi ta. Bản chất của trí tuệ vô cùng thâm sâu, rộng lớn, vô bờ vô bến, không bao giờ mà gọi là đủ, trí tuệ không bao giờ đủ. Quý vị nghe Đức Phật hỏi Chư Tăng, Đức Phật bóc nắm đá và hỏi năm lá trong rừng với năm lá trong tay của Như Lai, năm lá này nhiều hơn, nhiều nào nhiều hơn? Dĩ nhiên là trong rừng nhiều hơn, phải không? Thì những gì mà Như Lai biết là giống như lá trong rừng. Còn mà các cái những gì mà sư dạy mà Như Lai mà dạy cho các con là giống như lá trong tay à? Bây giờ dạy lấy một chút ra dạy ra thôi. Khi mà các con mà thực tập hành theo rồi, các con thì cũng có sự trí tuệ, sự hiểu biết như Như Lai, nó cũng rộng lớn như vậy. Bản chất của trí tuệ vô cùng thâm sâu, bản chất của trí tuệ vô cùng rộng lớn, vô bờ vô bến. Càng hiểu càng thấy sự minh mông của trí tuệ, vì vậy tôi cảm nghe thích thú trong thiền tập. Tôi chẳng bao giờ chán cả, bởi vì cứ mỗi lần tôi quan sát tâm tôi thì thấy cái chuyện mới nó xảy ra. Tôi thấy có những cái chuyện kỳ lạ. Tâm nó tự động nó sắp xếp, nó làm đủ thứ mọi chuyện à. Ông nói em, hồi xưa đó tôi đi tôi buôn bán ở ngoài chợ, tôi đi về đó thì tôi thấy tối nào tôi đi về tôi cũng đi bộ thôi, có xe mà tôi cũng đi xe. Thứ nhất là nhà nó cũng gần, đi chừng 15-20 phút, vừa thể dục thể thao, vừa gì đây duy trì chánh niệm nữa. Thì ông nói là mỗi lần mà tôi đi như vậy, hoặc giả suy nghĩ lại ở trong cái ngày này cái sự tu tập của mình như thế nào, ở chỗ nào mình bị vướng bận, tại sao phiền não nó khởi sanh, tại sao mà có những cái lúc mà mình phiền não nó tới mà mình vượt qua được, do đâu mà phiền não khởi sanh, do đâu mà phiền não tới, rồi mình sử dụng chánh niệm trí tuệ mình vượt qua được. Hoặc giả là tôi suy nghĩ lại về cái quá trình tu tập trong ngày, hoặc giả là tôi quan sát cái tâm của tôi. Thì ông nói như thế này, ông nói là có hai cái đi về đó, có hai phía đường. Ở bên này thì quán xá đèn mở rồi rất là sáng, người ta đi tới đi lui, người ta buôn bán, người ta làm ăn, người ta làm dữ lắm. Những cái quán mà ban đêm, ví dụ như quán cà phê, là quán ăn hay là quán nước rồi nhỏ nhỏ rồi vậy đó, họ bán những cái vấn đề mà tiêu thụ tức thời đó, đó thì đông đông người lắm, đi tới đi lui mua bán. Còn bên đường bên kia thì mấy cái nhà ví dụ như bán là xi măng đồ, giả là bán các vật dụng mà vật liệu xây cất rồi đại khái như vậy, thì cái giờ đó là ta đóng cửa trơn rồi. Ai là thế là tới ngang đó là tâm tôi muốn trẻ con tay trái thay vì dùng tay mặt, ồn ào đông đúc. Khi mà bắt đầu nó có tác ý, nó khởi sanh, nó đi bên tay trái, là tôi hỏi tại sao muốn đi bên tay trái. Tại vì bên tay trái ít người, đi về khỏe, phải lách qua lách lại, tránh tới tránh lui. Bởi vì những cái người mà họ đi chơi, mà họ đi ăn uống rồi họ không có để ý, họ thất niệm cái lắm. Các mình đi rồi họ ham dòm đâu không, tới họ tán rồi xô vô mình. Thì hồi trước là tôi bực lắm, nhưng mà khi mà tôi tu tập, khi mà họ đụng tôi cũng để yên, không sao cả. Thì họ gấp thì mình để nhiều cho họ đi. Sau đó khi mà bắt đầu nó sửa soạn bước qua bên đó, tôi hỏi tại sao bước qua. Bước qua bên này đi nó yên hơn, nó vắng hơn, khỏe hơn, khỏi lách khỏi đụng. Lúc đầu tôi còn chiều theo nó, nhưng một lát tôi nói không, phải đi bên này, không có được đi bên kia. Tại sao đi bên này? Bây giờ mình đi bên này mới có cơ hội để mình học chứ. Còn đi bên kia nó tốt quá, ngày nào mình cũng đi phía bên kia hết trơn. Tôi dạy tâm tư không được, con này đi bên đường bên này. Lúc đầu nó cằn nhằn, nó cào nhào, nó không chịu. Đi một lát nó muốn đi qua bên đường bên kia, không, đi bên này. Đi một lát khắc nước à, tới cái chỗ nó bán nước nước ngọt à. Ông nói cái tên gì sẽ quên rồi, Seven Up được cái gì không biết. Tới đó là túi có tiền mà, tới gần là bắt đầu nó rên không này. Nước ngọt, nước ngọt, nước ngọt. Bảy ấp, tiếng Việt Nam bảy ấp, la trong này vậy. Ông nói không, không có ấp áp gì hết trơn á. Chứ đi tới khúc nó coi tự tính sao. Ở lúc đầu mình cũng thua nó. Đi chừng vài ba quán là mình phải bỏ tiền ra, mình mua con chai, mình uống cái đã rồi tính sao. Nhưng mà từ từ tôi bắt đầu tôi tập được tâm tôi. Không, không mua. Tới một quán là la lên trong này. À, cái nước phăng pha thì phải nước cam ướp lạnh. Sẽ ra rên trong này phăng pha đi khúc. Không, không, không. Mới tới đó mình tính. Tới khúc nữa nó kêu nữa. Cứ vậy. Mới tới cái phút cuối cùng nó còn nói nhắc. Bữa cái quán này là quán cuối cùng đó nghe. Khác lắm rồi đó. Không, nhất định không. Thử qua thử sao mình chịu đựng tới ngăn nào. Đó. Rồi bây giờ tôi chờ về tới nhà. À, về tới nhà đó là cũng đòi mở cái tủ lạnh ra, lấy cái nước ở trong tủ lạnh cho má. Ông không chịu. Giờ uống nước thường thôi, để ngoài nó cũng đỡ khác vậy. Các quý vị xem, canh chừng hoài cái tâm như vậy, tập hoài như vậy. Ông nói tâm mình đó, không huấn luyện nó, không dạy dỗ nó là nó như vậy thôi. Đó, nhưng mà điều mình có đủ can đảm để mình làm ngược lại những cái gì mà mình làm thói quen này. Thói quen là cái chuyện rất là khó bỏ chứ mới dễ bỏ đúng không? Quý vị đừng có tưởng thói quen nhỏ nhỏ mà dễ bỏ. Thế mà đã thói quen rồi là nó cứ ở mãi trong tâm của mình này, nó cứ đòi hoài, rất là khó. Vì vậy càng hiểu càng thấy sự mênh mông của trí tuệ thì tôi cảm nghe rất là thích thú trong thiền tập, tôi không bao giờ chán hết trơn. Cứ mỗi ngày mà tôi đi qua cái con đường là tôi cứ đặt câu hỏi, hôm nay mình qua thứ cái tâm mình nó như thế nào này? Hôm nay mình rồi cuối cùng mình có bỏ tiền ra mình mua nước cam hay không này? Hay là mình có thể đợi về tới nhà thì mình uống nước này, về tới nhà mình uống nước gì này, mình uống nước lạnh hay là mình uống nước thường này, đấy không? Ông nói cứ mỗi lần như vậy thì nó kêu bằng nó thách đố mình. Tức nghĩa là challenge, nó challenge mình. Nó thách mình là mình cố gắng mình tu tập. Mà ông nói rồi cuối cùng mình hiểu rằng là cái bản chất của tâm mình thì như đứa con nít, nó mè nhèo, nó đòi, nó la, nó hét vậy đó. Nhưng mà mẹ nó không là không. Các quý vị thấy con nít mà đi vô trong mấy cái chỗ mà bán đồ chơi không? Mấy Việt Nam sao cho bên Mỹ, mấy đứa con nít là vô thấy đồ chơi là thà xuống. Đưa một cái đồ chơi nó làm giống như nhà nó vậy. Đó, thì mấy chủ tiệm nó cũng vui vẻ lắm, toàn sắp đồ chơi mà ngay cái tầm tay của tụi nó không à. Đồ chơi con nít nó mắc kinh hoàng lắm à. Hai cái thứ mà mắc nhất ở bên Mỹ, một là đồ chơi của tụi nhỏ, mà hai là đồ ăn cho chó. Ui chào, mắc tiền lắm. Đồ của em bé, chẳng phải đồ chơi con nít, đồ của em bé là mắc tiền lắm. Sắp sửa có một đứa con mà mừng lắm. Cái gì cũng mua hết trơn, nó quảng cáo. Này tốt cho em bé, này tốt cho em bé, này tốt cho trẻ sơ sinh, là cha mẹ có tiền bao nhiêu cũng sắm hết trơn. Sắm xong rồi chụp hình lên trên Face á. Con tôi nó cười, con tôi nó vui. Nó mặc áo con mèo, nó mặc áo con chó, đủ thứ cái. Rồi mấy người khác đưa ngón tay. Đưa ngón tay là ngon à, tốt à, tốt à. Tốt là tha hồ mà làm giàu cho mấy cái tiệm bán đồ áo quần à. Càng hiểu càng thấy cái sự mênh mông của trí tuệ. Vì vậy tôi cảm nghe thích thú trong thiền tập và không bao giờ thấy chán. Tôi biết chắc một điều, bầu trời trí tuệ rất mênh mông, càng tu càng thích. Vì chính tự thân khám phá thêm những điều vô cùng mới mẻ, xa lạ chưa từng thấy, điều nào cũng quy huy hoàng tuyệt diệu cả. Gọi là ánh sáng của chân lý đó quý vị. Choáng ngợp vì ánh sáng của chân lý. Lạ quá, thì trước giờ mình chưa kinh nghiệm chuyện này. Cái tâm nó đòi uống nước mà có gì đặc biệt đâu. Vậy mà mình thấy là mình có thể vượt qua được này. Đó, bây giờ anh chị em thử làm thử coi. Mình nghe những câu chuyện rồi đừng có bỏ khoai lỗ tai. Nên mỗi lần tâm mình nó đòi cái gì mà mình biết sai rồi đấy, mình khoan chiều nó đã, có vậy không? Chẳng hạn như bây giờ nó sẽ thấy là quý bà quý cô là thích ăn chè lắm, chè mà dọn ra rồi là chỉ dòng chè không mà không có chịu ăn, mình giống đứa con nít vậy đó, hoặc cà rem chẳng hạn. Có một cô nói hễ thấy mà nhờ nhà chùa mà đem cho dọn cà rem là nó không chịu ăn nữa, ăn dĩa cơm ăn hoài cũng hết rồi, nó cứ trong tâm nó có nói cà rem cà rem cà rem. Thì bây giờ cô nói thiền sư dặn bây giờ tập đi coi thử sao, tập là phải ăn cho hết cơm, mình bắt con mình ăn hết thì mình cũng phải ăn cho hết chứ phải không, đích như vậy mà ăn cho hết cơm đi, ăn xong rồi bỏ đi cà lem trước mặt, hỏi mình thích cái gì đây, thích cái mùi, thích cái vị, thích cái độ lạnh của nó, là mình thích cái gì trong này đó. Rồi ví dụ chẳng hạn mình nghe cái mùi mình thèm chẳng hạn, thích cái mùi chẳng hạn, múc kem bỏ miệng thì quan sát coi thử có cái chi trong cái mùi này mà nó thích vậy. Có người thích vanilla, có người thích sô-cô-la, có người thích cái món này món kia. Thầy cô sư ông nói hễ mà dọn cơm ra đó là hễ mà có mì là tôi ăn mì, à như là có mì nước á, mì mà để chế nước ở trong đó, tôi để nguyên cái tô mì tôi để yên, tôi coi thử tại sao tôi thích mì vậy, thích ăn cơm mà thích ăn mì là tại vì đó, khi mà cái mì mà múc lên đó bỏ vô miệng á là mình đâu có nhai, hút cái hút bỏ tới ngang cho nó hút hút, trời ơi đã quá là đã, nghe cái tiếng ruột kẹt kẹt của nó thích quá, thích thích vì cái tiếng ruột kẹt của cái cọng mì nó chạy vào trong miệng của mình đó. Đấy, lạ thấy không? Đây là một cái khám phá đối với tôi tuyệt vời quá, tôi chưa bao giờ để ý như vậy. Bữa sau tôi cũng hút rột rột nữa, tôi để yên à, để yên cái nó chán này. Nó hút đi, nó xúi xúi, hút đi, hút đi, hút đi, hút đi. Quý vị thấy sự tuyệt diệu không phải là ở trên trời, trên mặt trăng hay chỗ nào, mà ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình. Mình duy trì chánh niệm để mình thấy cái sự tuyệt diệu trong này. Bây giờ khi có một câu chuyện rồi, tâm mình nó lo lắng rất là dữ. Mà khi mà nó lo rất dữ thì mình đi kiếm người này người kia mình hỏi, thấy không? Bây giờ đừng có hỏi. Mình thách đố với nó. Bây giờ mình coi thử là mình là cái người đã tu tập nhiều năm rồi này. Mình coi thử mình ngồi yên, coi thử mình có kiếm ra cái câu trả lời cho mình không? Mà cái câu trả lời nó chưa tới, đừng có thèm kiếm nữa. Cứ việc duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm tâm mới yên ổn, tự nhiên nó nhảy nào nào cũng hay. Vì vậy ngài thiền sư Jyotika thường nói nếu mà bạn chưa kiếm ra câu trả lời cho cuộc đời của bạn, tôi khuyên bạn một điều im lặng, khoan vội vã đã. Tại vì cho dù cái câu trả lời có tới bây giờ nữa thì bạn cũng không sẵn sàng để mà đón nhận nó đâu, vì tâm bạn quá chấn động mà. Hãy thiền tập giữ tâm cho yên ổn, tâm cho quân bình đi. Khi mà cái câu trả lời nó tới thì những bạn hiểu liền tức thì, bạn tiếp nhận nó, bạn hiểu sẽ cách sẽ xử lý vấn đề nó như thế nào. Nếu mà quý vị không tin những cái gì mà sư vừa mới nói là quý vị thử nè, quý vị để mắt kiếng chẳng hạn, hoặc là cái chìa khóa là bất cứ cái thứ gì đó quý vị để đó, rõ ràng nhớ để đây mà sao qua sao lại kiếm hoài không thấy, không biết ở đâu, vô đó là lục vali nữa mà sao có được chìa khóa sao để trong vali làm chi, chìm miết không thấy. Lúc bây giờ tôi khuyên mình đừng có kiếm nữa, bỏ. Nếu mắt kiếng là hai ba cái, lấy mấy cái mà mình sơ cua để ra mình đeo thì mình tính sao. Mình mới đeo cái mắt kiếng sơ cua vô là mình thấy nó nằm đó rồi. Tại vì sao? Tại vì lúc bây giờ cái tâm mình nó chấn động dữ lắm, không đừng có thèm tìm được kiếm, từ từ nó sẽ ra. Vì vậy hành sư này nói rằng khi mà bạn có duy trì chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày, bạn thấy thích thú vô cùng. Lúc bây giờ cái tâm của bạn không còn để ý ở ngoài nữa. Đó là lý do tại sao mà khi mà cái sự thực tập của tôi mà tiến bộ, tôi không còn để ý tới bà xã tôi nữa. Tôi không để ý không phải là tôi hững hờ, tôi không thương bà, nhưng mà có nhiều cái tôi thấy lạ quá, tôi chưa bao giờ biết. Những cái mà tôi đối đầu hàng ngày này mà bây giờ nó xuất hiện, tôi đặt câu hỏi tại sao. Rồi tôi mần mò, tôi cẩn thận, tôi quan sát hoài tôi hiểu. Hiểu là những cái lý do rất là vô cùng là ngạc nhiên. Mình không ngờ cái tâm mình nó suy nghĩ như vậy. Thì ông nói đây này, Đây là cái điều thích thú trong thiền tập này. Không có ở đâu xa xôi đâu, ngay trong cuộc sống của mình. Trong những cái gì mình va chạm với hàng ngày. Và khi mà mình hiểu được rồi đó, cái tâm của mình nó ít để ý tới cái đời sống bên ngoài nữa. Không phải là không để ý nữa mà đối với nó không thành vấn đề nữa, nó hiểu biết rồi. Một cái sinh hoạt ở trong chùa chiền như thế nào, trong thiền viện này như thế nào, mình đã mấy chục năm mình biết rồi. Tới giờ nào thì ăn, tới giờ nào thì ngủ, tới giờ nào thì đi bát, tới giờ nào thì tụng kinh, biết hết trơn rồi. Không cần chi phải suy nghĩ nữa. Còn những cái gì ở trong nội tâm của mình đó, cái tâm của mình nó suy nghĩ như thế nào mình không bao giờ để ý. Bây giờ mình quay trở lại, mình quan sát chính mình, ngạc nhiên quá. Gọi là choáng ngợp vì cái ánh sáng của chân lý đó. Con ngồi thiền, tâm suy nghĩ sanh lên, ghi nhận suy nghĩ mất. Con đặt câu hỏi, có mất thật không? Ngồi thiền, tâm suy nghĩ sanh lên, ghi nhận suy nghĩ mất. Con đặt câu hỏi, mất không nè? Khi mà con đặt câu hỏi mất thật không á, thì con ngồi, con càng suy nghĩ nữa, con càng suy nghĩ lát, con chặt kiếm ra được cái trơn. Thành ra con hỏi thiền sư qua thử, tại sao mất thật không? Khi ghi nhận tâm suy nghĩ mất, nhưng đó là ở mức thô thôi, còn mức vi tế tâm suy nghĩ liên miên. Trong tâm của chúng ta rất nhiều hình ảnh mà chúng ta đã tiếp thu trong cuộc sống của chúng ta. Một ngày mà mắt mình mở ra là mình thấy không biết bao nhiêu chuyện. Tất cả những hình ảnh nó được thu nhận vào trong tâm của mình một cách tự nhiên như vậy. Bạn có muốn không muốn thì bạn nhìn cái người đó là bạn nhớ cái mặt khuôn mặt đó như vậy. Bạn không thể nào quên được. Rất nhiều hình ảnh, rất nhiều mùi, rất nhiều vị, quang kiến, những bài thơ, những bài hát học được lúc còn nhỏ, bây giờ nó vẫn còn im trong đó, chứ nó không chạy đi đâu hết trơn. Vì vậy, cái mà những cái tiềm thức của mình, đó, những cái ký ức của mình, đó, bạn phải nhớ một điều là không bao giờ xóa nhòa được. Nó sẽ nằm mãi ở trong tâm của mình. Đức Phật mà sau khi mà Ngài thành đạo rồi, Ngài kể lại cho mình là biết bao nhiêu cái túc sanh truyện. Và những cái câu chuyện xảy ra không biết bao nhiêu điều đời kiếp trước rồi. Thì quý vị thấy là cái bộ nhớ của con người nó lớn kinh hoàng không? Nó đi vượt thời gian và không gian. Rất nhiều hình ảnh, rất nhiều mùi vị, quang kiến và những bài thơ, bài hát học được lúc còn bé vẫn còn nằm im trong đó. Khi chánh niệm càng lúc càng bén, hành giả sẽ thấy nhiều lớp tâm suy nghĩ tiếp nối. Thấy những lớp tâm sâu dần và đôi khi chúng ta không hiểu tâm đang suy nghĩ cái gì nữa. Kể nó, để yên cho nó, biết tâm suy nghĩ được rồi. Nó suy nghĩ liên miên, hết chuyện này nó suy nghĩ bắt qua chuyện khác, không biết suy nghĩ chuyện gì. Không phải là mình ngủ đâu ngài, không phải mình mơ đâu, mình vẫn tỉnh táo chứ, mà không biết tâm mình suy nghĩ chuyện gì. Thưa con nhận ra rằng tâm suy nghĩ hoài, tâm suy nghĩ suốt ngày. Nếu ai hỏi gì thì cũng không nhớ đã suy nghĩ những gì nữa. Ồ, không nhớ, không sao cả. Nội dung của tâm suy nghĩ, câu chuyện, cái gì tâm nghĩ, điều này không quan trọng với hành giả. Hành giả chỉ biết là đây là tâm suy nghĩ, có thế thôi, bấy nhiêu đủ rồi, không cần thấy tâm suy nghĩ gì. Vì vậy tâm suy nghĩ cái gì không thành vấn đề. Cái đó là nó đang nắm bắt tục đế. Mà bảo đảm 100% là trong đó đa phần nữa nghĩ tới chuyện phiền não không ạ. Không cần thiết. Biết tâm suy nghĩ bấy nhiêu đủ rồi. Bây giờ sư xin đọc cái phần này nữa để kết thúc cái buổi giảng ngày hôm nay. Đó là một câu hỏi liên quan tới vấn đề mà mình ngủ không được. 6 tháng nay tự nhiên con mất ngủ, cứ 2-3 ngày là có một ngày khó ngủ. Thưa sư, có cách nào chỉ giúp con để ngủ được không? Ủa thế à? Vậy chứ cô có bệnh hoạn hay đau đớn gì không? Dạ không, sức khỏe con vẫn bình thường. Nếu thấy người khỏe thì hãy tiếp tục thiền tập đi. Nhớ đừng ra ngủ. Nằm yên, duy trì chánh niệm. Khi tâm yên, nhờ có niệm, nhờ có định, tâm sẽ nhẹ nhàng và rơi vô giấc ngủ. Mất ngủ không quan trọng. Quý vị nhớ một điều, mất ngủ không thành vấn đề. Bạn thức tới sáng, bạn để ý tới vậy. Ông này ông nói ông tập tôi tập và tôi cố gắng tôi thức qua thì được bao lâu, thì ông nói một đêm mà tôi phải đóng mũi chết ít nhất là nửa tiếng, không thể nào thức suốt đêm được, một đêm tôi phải ngủ lại 15-20 phút nửa tiếng à. Thì quý vị thấy một người mà ngủ một đêm có 15-20 phút có nửa tiếng mà vẫn khỏe mạnh như thường, thì quý vị đừng có sợ là quý vị mất ngủ. Đừng ráng ngủ, nằm yên duy trì chánh niệm, khi tâm yên tâm sẽ rơi vô giấc ngủ. Mất ngủ không quan trọng, nguy hiểm là không ngủ được, nằm đó tăng qua trở lại, suy nghĩ chuyện phiền não, tâm lo lắng, tâm bất an. Cái này là cái quý vị phải nhớ này. Mà mình là người lớn tuổi á, lão sư nói chung chung là các hành giả rồi, mình rất là khó ngủ trong cái trời. Nhất là đôi khi những người là bị chư sư chẳng hạn, đi tiểu đêm chẳng hạn, nó ngủ chừng 10, 11 giờ là nó dậy nó đi tiểu, vô trở lại, nếu mà không chịu khó mà hành thiền mà có một cái ý gì nó khởi sanh lúc đó liền tức thì đó, mình không kịp ghi nhận nó là nó tràn gian đại hải, nó bắt mình suy nghĩ. Lúc bây giờ phải nhớ, nhắc mình nằm yên, không cần ngủ, đừng có nằm đây mà suy nghĩ chuyện phiền não. Tất cả những suy nghĩ phiền não làm hao mòn và kiệt quệ tâm mình mà cũng không giải quyết được vấn đề. Mình cần giữ cái tâm mình cho tỉnh táo, mình cần giữ cái tâm mình cho sáng suốt. Đến nếu cần mình sẽ giải quyết những cái chuyện khó khăn trong cuộc sống của mình, nhất là anh chị em nào là cái người có gia đình, có công ăn việc làm, có chuyện này chuyện kia, phải nhớ điều đó. Mình người tu cũng vậy, giữ cái tâm sáng suốt để mình lỡ có chết trong khi mình ngủ mình còn đi lên chứ, tâm mình mê mờ làm sao đây. Hành giả có thích ngủ không? Dạ thưa sư không, nhưng không ngủ được ban đêm sáng con hay bị bệnh. Nhớ đừng ráng ngủ, thực sự trả lời, càng ráng càng khó ngủ. Đừng nằm đó không ngủ nhưng không suy nghĩ chuyện phiền não là không sao cả. Tôi chỉ mong cô một chuyện thôi, là cô đừng có lý tới cái chuyện ngủ được hay không ngủ được, mà nằm yên đó nhớ đừng có suy nghĩ chuyện phiền não. Đừng có nhớ lại những chuyện ai đã làm cho mình đau khổ, ai đã làm cho mình trái ý của Phật lòng. Đừng có đem những cái chuyện đó vào trung tâm của mình. Đừng có buồn phiền, đừng có giận hờn con cháu. Lâu quá không thấy nó lên thăm mình, chắc nó quên mình, nó bỏ mình rồi. Nó đi cũng đường của nó mà, nên mình đi cũng đường của mình. Nó lên mình mừng, mà nó đi mình cũng vậy thôi. Tập như vậy, cái cho quen như vậy. Đừng ráng ngủ, đừng ráng càng ráng càng khó ngủ. Đừng nằm đó không ngủ, nhưng suy nghĩ chuyện phiền não mới là không tốt. Còn ngủ thì ngủ, có được không được, không thành vấn đề. Rất nhiều người thọ đầu đà, ngăn oai nghi nằm không ngủ, nhưng làm không được, cứ muốn ngủ. Hành giả không làm chi cả mà không buồn ngủ, lo tu niệm là hơn mấy người kia rồi. Nhiều người ta muốn thọ đầu đà, đây là cái truyền thống bên Phật giáo Nguyên Thủy, rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, nó tổ chức thọ đầu đà. Đó, thọ tới nửa đêm mà đọc bài vô thường khổ não vô ngã là mình cũng khổ luôn á, ngủ khò nào không hay. Mà ta muốn thức mà ta phải ngủ, còn mình nằm đây nè, mình có ngủ đâu. Mình không làm gì trơn, mình không làm gì hết, mà vậy là mình đang tạo nghiệp tốt này, mình đang duy trì chánh niệm này. Trong khi mà trước khi ngủ mình duy trì chánh niệm, mình đang tu đó, mình thực hành pháp bảo này. Ai thực hành pháp bảo hộ trì người đó, không cần ngủ. Khi quý vị thấy mình ngủ, mình có những cơn ác mộng, tâm mình nó hoảng loạn, nó sợ hãi lắm. Thì cái này không phải là nghỉ ngơi nữa rồi, mà chỉ ngủ thôi. Tiếng Anh nó có hai một từ là sleep là ngủ ha. Rồi còn cái kia là rest là nghỉ ngơi. Ý muốn nói cái người đó không ngủ nhưng mà nằm yên và nghỉ ngơi, cái tâm nó có chánh niệm, cái tâm niệm nó định, nó rất là êm ả, nó giữ cho người tu cái tâm nó không có vui mà cũng không có buồn. Thì cái này mới thật sự gọi là cái sự mà nghỉ ngơi này. Còn cái kia nghĩa ngủ là vì thể xác nó mệt mỏi quá, lao động về nó mệt mỏi, nó nằm ì xuống, nó ngáy khò khò. Nhưng mà trong cái cơn cái buồn ngủ nó cũng còn suy nghĩ rất là nhiều, mớ la hét ở trong đó. Thưa sư, sau khi hành thiền về, đây là một vị hành giả khác trình. Sau khi hành thiền về tâm rất yên nhưng không ngủ được, con không biết tại sao. Thực sư trả lời, lúc ấy tâm quân bình sáng suốt nên bạn ngủ không được, vẫn bình thường thôi. Bạn ở trên thiền đường, bạn tu tập, tâm bạn duy trì chánh niệm, có niệm, có định. Bây giờ thiền đường ta đóng cửa, phải đi về. Ở bên Myanmar, quý vị, đi về thì cái trớn của chánh niệm nó còn, trớn của định nó còn, cho đó bạn ngủ không được. Đây là một tình trạng rất tốt. Nếu được, hãy ngồi dậy và tiếp tục hành thiền, đừng ngủ. Nhờ niệm định mạnh làm tâm yên và sáng nên bạn không thể ngủ được. Bây giờ cho dù hành giả có tiếp tục thức suốt đêm thiền tập cũng không sẽ thấy mệt mỏi đâu. Cái này mới thật sự là nghĩ ra này. Sợ ban đêm không ngủ, mai dậy sớm hành thiền không được, chỉ là tưởng tượng mà thôi, sinh khởi bởi tâm dính mắc và cơn buồn ngủ. Cá nhân tôi lúc còn trẻ tu rất tích cực, đôi khi cả đêm không ngủ, chỉ gật gù chút xíu rồi tỉnh, nhưng vẫn tu cho tới sáng. Ngày hôm sau vẫn thấy khỏe, không đau, không khó chịu, không có gì hết trơn. Nhiều đêm tôi chỉ ngủ chừng 15-20 phút và nửa tiếng thôi. Nếu có thay đổi chân chánh, có niệm với định mạnh, tâm sáng suốt tỉnh táo, không cần ngủ vẫn thấy khỏe như thường. Tôi nhắc lại một điều nhớ, quý vị đừng có nằm đó mà suy nghĩ chuyện phiền não. Cái này là cái mà chúng ta nên tránh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú lành thay.
Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần